Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 3, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, kỷ niệm 3 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. Giáo huấn số 16. Thần khí và lời Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Lời Thiên Chúa và hơi thở của Ngài là nguồn gốc của sự hiện hữu và sự sống của mọi thụ tạo. Chúa Thánh Thần ngự trị, thánh hóa và làm cho các thụ tạo có sinh khí, bởi vì Ngài là Thiên Chúa đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con. Vì Ngài là Thiên Chúa, nên Ngài mang sức mạnh cho mọi thụ tạo và gìn giữ chúng trong Chúa Cha và Chúa Con. Còn đối với con người, Thiên Chúa dùng các bàn tay của Ngài, nghĩa là Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để nhào nắn nó và vẽ hình dáng riêng của Ngài trên xác phàm đã được nhào nắn, đến độ dầu nó là hữu hình, nó cũng mang dáng dấp thần linh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 703 và 704. 14. Thứ hai. 15. Thứ ba. 16. Thứ tư. 17. Thứ năm. Thánh Patricio, giám mục. 18. Thứ sáu. Thánh Cyrilo Jerusalem, tiến sĩ hội thánh. 19. Thứ bảy. Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Bắt đầu tuần thánh. 20 tháng 3, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ năm mùa chay, năm C.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng Cha.
Kính thưa cộng đoàn, Chúa Nhật thứ năm mùa chay truyền thống của phụng vụ vẫn gọi là Chúa Nhật ném đá. Đây là Chúa Nhật cuối cùng trước khi bước vào tuần thánh. Lời mời gọi sám hối đã đến cao điểm, không chỉ từ bên ngoài, nhưng từ trong tâm hồn con người. Chính lương tâm sẽ lên tiếng và ném đá chúng ta nếu chúng ta ở lì trong tình trạng tội lỗi. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất nói rằng Thiên Chúa sẽ thiết lập một thế giới mới. Trật tự mới đó được diễn tả chí lý hơn qua trình thuật của bài tin mừng về người phụ nữ phạm tội ngoại tình và được tha thứ. Thánh Phaolô cũng diễn tả sự mới mẻ đó trong bài đọc thứ hai qua việc được Đức Kitô chiếm đoạt và sau đó chiếm đoạt lấy Đức Kitô. Thưa cộng đoàn, cách đây đúng 3 năm, cũng là ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho vị thủ lãnh của giáo hội luôn được ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn để Ngài dẫn dắt con thuyền giáo hội trên con đường hiệp nhất và bình an. Xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ tội lỗi của chúng ta. Xin Người đổi mới tâm hồn chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyên cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Người, tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa là đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước. Chúa là đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa. Chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán, các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây, ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết. Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta, vì ta đã làm cho hoang địa có nước, và đất khô khan có sông. Để danh yêu quý của ta có nước uống, ta đã tác tạo danh này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúng tôi vui mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ. Miệng chúng tôi vui cười, lưỡi ca vang lời hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Các dân thiên hạ lúc bây giờ nói nhau rằng Chúa đã đối xử họ khoan dung, vì Chúa luôn đại lượng. Chúng tôi vui mừng hân hoan, Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Xin Chúa số phận đời con đây như những con sông ở miền Nam, người gieo trong lễ sầu sẽ thu gặt trong sương vui. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Những ai u sầu ra đi lệ rơi trên đường, tay mang lụa hạt đi ra, họ sẽ vui trở về. Chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì người tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người. Không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông phần vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Chúa Phan, ta đã trở sang thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu, và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến cùng người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-se, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người, để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất hôm nay trong bối cảnh vương quốc Israel bị tàn phá, tan tác. Ngôn sứ Isaiah tiên báo về ngày Thiên Chúa thiết lập một trật tự mới cho dân Ngài. Đó là sự kiện mà người ta khó có thể tưởng tượng ra, điều khiến họ phải thốt lên: Ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Ngôn sứ mời gọi họ quên đi quá khứ đau thương, hướng lòng về phía trước, đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Điều mới mẻ ở đây không phải chỉ trên phương diện ngôn ngữ, nhưng là trong tinh thần. Đó chính là tình yêu vị tha vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài không đem đến điều gì khác tốt đẹp hơn, nhưng là tình yêu. Hai từ yêu thương tưởng chừng như quá cũ kỹ, nhưng không phải vậy. Tình yêu luôn đổi mới và cần được đổi mới. Bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện những kinh sư và người Pha-ri-sêu đem đến trước mặt Đức Giê-xu một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và xin người xét xử. Không biết chị này làm ăn thế nào mà lại bị bắt quả tang. Sau khi trưng dẫn luật Mô-xê về hình phạt của loại tội này, họ hỏi Đức Giê-xu: Còn thầy dạy sao? Họ lầm tưởng rằng họ đang thắng thế vì đã gài Đức Giê-xu vào một cái bẫy khiến người tiến thoái lưỡng nan. Nếu Đức Giê-xu dạy phải xử theo luật Mô-xê mà ném đá người phụ nữ, thì hoặc là người chẳng chút nhân từ nào, hoặc người sẽ bị tố cáo đã vượt quá thẩm quyền của người Roma đang cai trị đất nước. Còn nếu người dạy phải tha cho người phụ nữ, thì người đã công khai chống lại luật Mô-xê, và như thế người cũng sẽ bị ném đá. Đảng nào cũng chết, không chột cũng què. Thật thâm hiểm, họ đang đẩy Đức Giê-xu thành bị cáo của một vụ xử án mà chính họ sẽ là thẩm phán. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, khi Đức Giê-xu đưa ra câu trả lời cũng chính là câu hỏi: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Thì chính những kẻ trước đó đã hung hăng đắc thắng, giờ đây lại giật mình, ý thức rằng mình đang là bị cáo của một tòa án khác. Và thẩm phán ở đây chính là lương tâm họ. Tòa án đã mở, vị quan tòa đang lên tiếng chất vấn: Ai trong các ông sạch tội? Cuối cùng, thưa cộng đoàn, không có hòn đá đầu tiên cũng chẳng có hòn đá cuối cùng nào được ném về phía người phụ nữ khốn khổ. Đúng thế, ai dám tự hào rằng mình vô tội? Dân gian đã chẳng nói, tuổi về chiều càng nhiều tội lỗi đó sao? Quả thật, trong thân phận của kiếp người, người ta đã từng phạm biết bao thứ tội, như tội bất trung, tội bất hiếu, tội gian manh, xảo trá. Đâu kém chi tội ngoại tình. Ấy là chưa kể đến những loại ngoại tình trong tư tưởng, ngoại tình trong ước muốn, hoặc rõ ràng là ngoại tình, nhưng vì lén lút, vụng trộm nên chẳng ai hay. Tuy nhiên, đấng duy nhất không hề phạm tội, lại chẳng muốn kết án một ai. Kính thưa cộng đoàn, chẳng phải đợi cho đến bây giờ, vai trò và phẩm giá người phụ nữ mới được giáo hội tôn trọng. Từ 2000 năm trước, Đức Giêsu đã mặc khải giá trị ấy qua sự kiện này. Thật là, đã có sự bất công ngay trong việc bắt quả tang vụ ngoại tình hôm đó. Tại sao chỉ có người phụ nữ bị bắt, còn người nam đồng phạm đâu? Bởi vì chẳng ai có thể phạm tội ngoại tình một mình. Hơn nữa, theo sách Đệ Nhị Luật thì cả hai đều phải chết. Trong trường hợp này, người phụ nữ đang bị coi như một công cụ, một cái bẫy để hại Đức Giêsu. Với bản thân người phụ nữ, bản án đã sẵn sàng, nhưng ở đây chị đang ở trong một bản án khác, có thể nói còn nặng nề và nhục nhã hơn, vì chị bị đưa ra làm cớ cho một bản án khác, bản án Giêsu. Nhưng Đức Giêsu đã mở ra một cánh cửa, một lối thoát cho người phụ nữ. Người đã giải thoát người phụ nữ ra khỏi tình cảnh đen tối của chị. Người âm thầm và kín đáo xác định lại những giá trị căn bản của quyền con người. Người phụ nữ cũng như người đàn ông, tất cả đều bình đẳng, tất cả cùng yếu đuối, cũng có thể phạm tội và có thể cũng bị kết án. Trên hết, tất cả đều cần lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vào những tuần cuối của mùa chay này, phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta hướng lòng về lời mời gọi của tin mừng. Hãy sống lại niềm vui và sự phong phú của bí tích giao hòa. Khi những người kinh sư và người pha-ri-sêu lần lượt bỏ đi, tin mừng thuật lại rằng người phụ nữ vẫn đứng đó lặng thinh. Một sự thinh lặng đáng sợ đang bao trùm lên vận mệnh đời chị. Nhưng đáng sợ hơn là khoảng trống đang mở ra trong lòng chị, và điều đó khiến chị bối rối, hoang mang. Khoảng trống đó cũng đã mở toang tâm hồn của những kinh sư và người pha-ri-sêu. Chính câu hỏi xoáy sâu của Đức Giêsu tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã mở ra một khoảng trống tưởng chừng không gì có thể lấp đầy. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, nó sẽ được lấp đầy bằng tình yêu, bằng lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Hãy trở về với Thiên Chúa, hãy lắng nghe tiếng chất vấn của lương tâm mình, hãy nhận diện những yếu hèn và tội lỗi của đời mình. Hãy để cho lời chất vấn của Đức Giêsu qua tiếng nói của lương tâm nạo vét tâm hồn mình, để tạo ra một khoảng trống cho lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa ngự trị. Những ngày cuối cùng của mùa chay rất thích hợp cho điều đó. Và đó cũng chính là điều mới mẻ mà Thánh Phaolô mời gọi chúng ta. Hãy để Đức Kitô chiếm đoạt, để cũng chiếm đoạt được Đức Giêsu Kitô. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đinh vào thâm gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chiều cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đứng trước Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng ta là những tội nhân luôn được thôi thúc trỗi dậy trở về với Ngài để được thứ tha và sống dồi dào. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, xin cho mọi thành phần dân Chúa cảm nhận được lòng Chúa xót thương, để biết sống bao dung và nhân ái với mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lời tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Xin cho các thiếu nhi nhờ chăm học giáo lý ngày càng hiểu và yêu mến Chúa Giêsu hơn, biết sống thành thật, công bằng và hữu ích cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi coi mọi sự như phân bón để được lời Đức Kitô và được ở trong Người. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các Kitô hữu đang bị kỳ thị hoặc bị bách hại vì đức tin được ơn sức mạnh và trung thành với tin mừng nhờ lời cầu nguyện không ngừng của toàn thể Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai trong các ngươi vô tội, hãy ném đá chì này trước đi. Xin cho chúng ta nhận biết rằng mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa, để thành tâm sám hối trở về với Chúa và sống bao dung với mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa đã sai con Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin cho chúng con biết tìm đến với Người để được hưởng lòng thương xót của Chúa mà vui sống bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Màu đồng xanh, xin dâng tiếng ngài chiều nho thơm ngát hương soi, là do công lao đôi tay bao ngày khó nhọc. Chúa ơi nhân từ thương nhận của lễ hôn dân, con dâng tiếng ngài, dâng ngài trong cả xa hồn, con dâng tiếng dưới tròn niềm tin cậy mến, xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, kết thành của lễ dâng hiệp nhập trên bàn thờ, con dâng tiếng ngài, dâng ngài trong cả xa hồn, con dâng tiếng ngài dưới tròn niềm tin cậy mến. Xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, kết thành của lễ dâng hiệp nhất trên bàn thờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thâm nhuận đạo lý đức tin. Giờ đây xin cũng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là chính năng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cai Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng chi được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cai Chúa sử dụng của cải trong qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đang đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đấng người đem nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mau giao ước mới và vinh cửu xe đồ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hay làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiến chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, nâng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nâng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nâng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng niềm đau khơi nước mắt rơi, những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao quên hết lòng đau. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và mau thanh Đức Kitô. Xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa Trời.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động mùa xưa miền Nam.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Hình ảnh người cha trong dụ ngôn người cha nhân hậu biểu lộ con tim của Thiên Chúa. Người là cha thương xót, đấng yêu thương chúng ta trong Chúa Giê-xu vượt ra ngoài mọi giới hạn, luôn chờ đợi chúng ta hoán cải mỗi khi chúng ta lầm lạc. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, trước sự hiện diện của 40.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa chay năm C về dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca troviamo le tre parabole della misericordia.
Trong chương thứ 15 của Tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta thấy ba dụ ngôn về lòng thương xót: dụ ngôn con chiên lạc tìm lại được, dụ ngôn đồng tiền lại tìm thấy, và dụ ngôn dài về người con trai hoang đàng, hay đúng hơn về người cha thương xót. Hôm nay, trong hành trình mùa chay, Tin mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn thứ ba này, trong đó vai chính là người cha và hai người con. Trình thuật cho chúng ta thấy một vài đặc điểm của người cha. Đó là một người luôn sẵn sàng tha thứ và hy vọng dù điều gì xảy ra đi nữa. Nhất là nổi bật lòng bao dung của ông trước quyết định của người con út rời nhà ra đi. Lẽ ra ông có thể chống lại vì biết rằng người con ấy chưa trưởng thành. Trái lại, ông đẻ đứa con ra đi, tuy thấy trước những rủi ro có thể xảy ra. Thiên Chúa cũng hành động như thế đối với chúng ta. Ngài đẻ cho chúng ta tự do, dù ta có thể sai lầm, và khi tạo dựng chúng ta, Chúa ban cho chúng ta hồng ân cao cả là tự do. Chúng ta có nghĩa vụ sử dụng tốt tự do ấy.
Nhưng sự tách biệt của người con ấy chỉ là về mặt thể lý. Người cha vẫn luôn mang người con ấy trong con tim. Ông tin tưởng chờ đợi con trở về. Ông chăm chú nhìn con đường với hy vọng thấy con trở về. Và một hôm, ông thấy người con xuất hiện từ xa. Lúc ấy, ông xúc động chạy ra đón con, ôm con và hôn con. Thật là dịu dàng dường nào. Người cha cũng dành thái độ ấy cho người con cả, là người vẫn luôn ở nhà, và nay người con này tức giận và phản đối vì không hiểu và không chia sẻ tất cả lòng tử nhân đối với đứa em đã lầm lỗi. Người cha ra ngoài để gặp người con cả và nhắc nhở cho anh ta rằng cha con vẫn luôn ở với nhau và có chung mọi điều, nhưng cần phải vui mừng đón tiếp người em trở về nhà. Trong dụ ngôn này, ta cũng có thể thấy hình bóng đứa con thứ ba âm thầm. Đó là người con không giữ cho mình đặc ân giống như cha, nhưng nay đã hủy bỏ mình, mặc lấy thân phận người tôi tớ. Người con tôi tớ này là sự nối dài đôi vòng tay và trái tim của người cha. Người đã đón nhận người con hoang đàn và rửa đôi chân bẩn thỉu của người con ấy. Người đã chuẩn bị bữa tiệc để mừng lễ tha thứ. Người là Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy có lòng thương xót như cha. Hình ảnh người cha trong dụ ngôn biểu lộ con tim của Thiên Chúa. Người là cha thương xót, đấng yêu thương chúng ta trong Chúa Giê-xu vượt ra ngoài mọi giới hạn, luôn chờ đợi chúng ta hoán cải mỗi khi chúng ta lầm lạc. Ngài chờ đợi chúng ta trở về khi chúng ta xa lìa Ngài, vì nghĩ rằng mình có thể không cần Chúa. Ngài luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay dù điều gì xảy ra đi nữa. Như người cha trong phúc âm, Thiên Chúa cũng tiếp tục coi chúng ta là con cái của Ngài khi chúng ta lạc đường, và Ngài đến gặp chúng ta với tất cả sự dịu dàng khi chúng ta trở về cùng Ngài. Những lầm lỗi chúng ta phạm, cả những tội trọng, không làm suy giảm tình thương trung tín của Ngài. Trong bí tích hòa giải, chúng ta luôn có thể tái khởi hành. Ngài đón nhận chúng ta, trả lại cho chúng ta phẩm giá làm con cái của Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong giai đoạn mùa chay này cho đến lễ phục sinh, chúng ta được kêu gọi tăng cường hành trình hoán cải nội tâm. Chúng ta hãy để cho cái nhìn đầy yêu thương của cha chúng ta đạt tới chúng ta và hết lòng trở về cùng Ngài, loại bỏ mọi thái độ thỏa hiệp với tội lỗi.
La Vergine Maria ci accompagni fino all'abbraccio rigenerante con la divina misericordia.
Xin Đức Trinh Nữ Maria tháp tùng chúng ta cho đến vòng tay âu yếm của lòng thương xót của Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong những ý chỉ vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Fili Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex sub unguem cui in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nữ tu thừa sai bác ái đang chịu đại tang đổ ập trên các chị cách đây vài ngày trong vụ bốn nữ tu bị sát hại tại Aden, Yemen, nơi các chị săn sóc giúp đỡ những người già. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và cũng mời gọi mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Buon pranzo e arrivederci.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.